chuyện khác vân vân, thì chẳng có pháp tắc kỳ đặc áo diệu nào khác cả. Cứ lấy một chữ tử, tức chết, dán ngay trên trán, rủ xuống tận lông mày, tâm luôn nghĩ rằng: ta là người nào mà từ vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên? Giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì tận mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Đời trước, do may mắn nào nay được thân người, lại được nghe Phật Pháp. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong vạc sôi lò than rừng gươm núi đao nơi địa ngục. Chẳng biết phải trải qua mấy kiếp, dù thoát địa ngục lại đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển cả, họng bé như chiếc kim, đói khát bao kiếp dài lâu. Trong họng lửa cháy, chẳng được nghe đến tên chất tương hay nước, khó được no lòng chốc lát. Từ ngạ quỷ ra lại làm súc sanh, bị người cởi cổ hoặc gieo thân vào bếp núc nhà người. Dù được làm người cũng ngu si vô trí, coi tạo nghiệp là đức năng, coi tu thiện là gông cùm. Chẳng qua mấy mươi năm lại bị đọa lạc, trải qua kiếp số nhiều như cát bụi luân hồi lục đạo, dù có muốn xuất ly cũng chẳng biết làm sao. Nghĩ được như thế, thì những việc mong muốn nói trên sẽ thành tựu được ngay. Bởi thế, ông Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ, Lâm Chung tướng địa ngục hiện, niệm Phật mấy tiếng liền tận mắt thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Lợi ích như thế, trăm ngàn vạn ức pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật đều không có. Tôi thường nói, cửu giới chúng ta rời pháp này thì trên là chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới là chẳng thể lợi khắp quần sanh, chính là vì lẽ này. Nếu niệm Phật tâm khó quy nhất, thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết, tâm sẽ tự có thể quy nhất. Tâm chẳng chí thành, muốn nhiếp tâm cũng chẳng được. Nếu đã chí thành, nhưng vẫn chưa thuần nhất, thì hãy nên lắng tai nghe kỹ, chẳng luận là niệm ra tiếng hay niệm thầm. Mỗi niệm đều phải từ tâm khởi, tiếng từ miệng thoát ra, âm thanh lọt vào tai. Khi niệm thầm, miệng chẳng động, nhưng trong ấy vẫn có thanh tướng. Tâm và miệng niệm được rõ ràng, tách bạch, tai nghe cho rõ ràng, phân minh. Nhiếp tâm như thế, vọng niệm sẽ tự dứt. Nếu sống vọng tưởng vẫn còn trào dâng, thì dùng ngay pháp thập niệm ký số, dốc toàn bộ sức lực của tự tâm đặt vào mỗi câu Phật hiệu, thì vọng muốn khởi cũng chẳng đủ sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, các vị hoằng dương tịnh độ trước kia chưa nhắc đến, vì căn tánh người thời ấy còn lanh lợi, chẳng cần phải làm vậy vẫn có thể quy nhất. Ấn Quang vì tâm khó chế phục, mới biết cách này mầu nhiệm. Càng thực hành, càng thấy hiệu nghiệm, chứ chẳng phải là tự tiện nói mò. Xin chia sẻ cùng những người độn căn trong khắp thiên hạ đời sau, ngõ hầu vạn người tu, vạn người về. Pháp thầm niệm ký số vừa nhắc đến đó như sau. Trong khi niệm Phật, từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, nhớ số phân minh. Niệm hết 10 câu, lại niệm từ 1 câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20-30 câu. Niệm câu nào nhớ câu ấy, chẳng được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu thấy khó nhớ cả 10 câu, thì chia ra làm 2 hơi. Từ câu thứ nhất đến câu thứ 5, và từ câu thứ 6 đến câu thứ 10. Nếu vẫn chưa được, hãy niệm thành 3 hơi. Từ câu thứ nhất đến câu thứ ba, từ câu thứ tư đến câu thứ sáu, và từ câu thứ bảy đến câu thứ mười. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho phân minh, nghe cho rành rẽ, vọng niệm không chỗ chen chân, lâu ngày sẽ tự được nhất tâm bất loạn. Phải biết là pháp thập niệm này nhiếp vọng giống như pháp thập niệm sáng chiều, chỉ có cách dụng công là khác nhau. Pháp thập niệm sáng chiều coi hết một hơi là một niệm, chẳng luận là số câu niệm Phật nhiều hay ít. Còn cách này cứ một câu là một niệm. Cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào buổi sáng, chiều. Nếu niệm đến 20, 30 hơi sẽ bị tổn khí thành bệnh. Cách này niệm một câu Phật hiệu, tâm biết là một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết là 10 câu. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Suốt ngày niệm mấy vạn câu đều giống như thế. Chẳng những trừ được vọng, lại còn dưỡng thần rất hay. Dù niệm chậm hay nhanh, trọn chẳng trệ ngại. Từ sáng đến tối, không lúc nào chẳng thích hợp. So với cách lần chuỗi để nhớ số, lợi ích cách xa một trời một vực. Cách nhớ số bằng chuỗi khiến thân mệt, tinh thần động. Cách thập niệm ký số này khiến thân thông thả, tâm an nhàn. Chỉ những lúc làm việc khó nhớ nổi số thì cứ khẩn thiết niệm. Làm việc xong lại nhiếp tâm nhớ số thì những ý tưởng lông bông qua lại sẽ theo nhau gom về chuyên chú nơi một cảnh Phật hiệu. Đức Đại Thế Chí nói rằng, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam a địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần bàn đến, còn như bọn độn căn ta, bỏ cách thập niệm ký số này, lại mong nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm thay. Lại phải nên biết rằng, cách nhiếp tâm niệm Phật này, chính là pháp vừa cạn vừa sâu, vừa tiểu vừa đại, chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên ngửa tin lời Phật, chớ vì mình chưa hiểu đến nơi đến chốn, bèn sanh ngờ vực. Đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây phải mất, chẳng thể tự rốt ráo đạt được lợi ích, thật là đáng buồn. Chỉ nên lần chuỗi niệm Phật trong hai lúc, đi hoặc đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tay động, tinh thần chẳng thể an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này, đi, đứng, nằm, ngồi, đều thực hành được cả. Nhưng lúc nằm chỉ nên niệm thầm, chẳng được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là chẳng cung kính, hai là bị tổn khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ chắc. Đã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, phải nên chí tâm chấp trì sáu chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, mặc áo, ăn cơm và đại tiểu tiện, vân vân, đều chẳng lìa sáu chữ hồng danh, hoặc trì bốn chữ cũng được. Cần phải niệm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật chẳng hai, tâm Phật nhất như. Nếu có thể niệm tại đâu, chú tâm tại đó, niệm đến cùng cực, tình mất sạch, tâm không, Phật hiện, sẽ chứng được tam muội ngay trong đời này. Đến lúc lâm chung, sanh trong thượng thượng phẩm, có thể nói là đã hoàn tất sự tu trì đến cùng cực vậy. Lúc niệm Phật nên tùy nghi. Ngay trong niệm Phật đường của các tùng lâm, đều niệm kinh A-di-đà xong, thì niệm chú vãng sanh ba biến hoặc một biến, rồi mới xướng kệ niệm Phật. Tán kệ xong, niệm tiếp Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi nhiễu niệm. Phải đi nhiễu từ đông sang nam, từ tây sang bắc, đấy là thuận tùng, là tùy hỷ. Thuận tùng mới có công đức. Tây vực trọng nhất là đi nhiễu. Ở phương này cùng thực hành cả hai cách lễ bái và đi nhiễu. Nếu đi từ đông sang bắc, từ tây sang nam, thì là phản nhiễu, tức đi nhiễu ngược chiều, sẽ mắc tội, chẳng thể không biết điều này. Nhiễu niệm một khắc rưỡi, rồi ngồi thầm niệm, ước chừng một khắc lại niệm Phật ra tiếng. Niệm xong, quỳ niệm Phật 10 lần, Quan Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải chúng, mỗi danh hiệu niệm 3 lượt. Sau đấy mới niệm phát nguyện văn. Người tại gia ngài thất nhỏ khó nhiễu niệm thì đứng, quỳ hay ngồi niệm đều được. Chỉ nên án theo tinh thần mình mà định, bất tất phải nhờ người khác lập pháp tắc cho mình. Niệm Phật tuy quý ở tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng, vì ba thứ thân, khẩu, ý hỗ trợ nhau. Nếu tâm ức niệm, nhưng thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng, thì cũng khó được lợi ích. Thế gian nhất vật nặng còn phải dùng tiếng hò reo để trợ lực, huống là muốn nhiếp tâm để chứng tam muội ư? Vì thế kinh Đại Tập nói, niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức bảo rằng, niệm lớn tiếng sẽ hiện thân Phật lớn, niệm nhỏ tiếng sẽ hiện thân Phật nhỏ. Hàng phàm phu đầy dẫy triền phược, tâm nhiều hôn trầm, nếu chẳng nhờ vào sức thân khẩu lễ niệm mà mong được nhất tâm, thật chẳng thể được. Hòa thượng Thiện Đạo là hóa thân của Đức Di Đà, có đại thần thông, có đại trí huệ, nhưng khi hoằng khai xiển dương tịnh độ, ngài chẳng luận đến chỗ huyền diệu, chỉ chú trọng vào những điểm chân thật, thiết thực, bình thường để dạy người tu trì. Thuyết chuyên tạp nhị tu, tức hai đường lối chuyên tu và tạp tu của ngài, dạy lợi ích vô cùng. Chuyên tu nghĩa là thân nghiệp chuyên lễ, đi nhiễu và trong hết thảy chỗ đều chẳng phóng dật, thì là thân nghiệp chuyên lễ. Khẩu nghiệp chuyên xưng, tức hễ trì tụng kinh chú đều chí tâm hồi hướng, cũng có thể gọi là chuyên xưng, ý nghiệp chuyên niệm. Như thế thì vãng sanh Tây Phương vạn người chẳng sót một. Tạp tu là kim tu các thứ pháp môn hồi hướng vãng sanh. Do tâm chẳng thuần nhất nên khó được lợi ích. Trong 100 người họa may được 1-2, trong 1000 người may ra được 3-4 người vãng sanh. Đấy là lời chân thành phát xuất từ miệng vàng, là lời phán định chắc như sắt, 1000 đời chẳng đổi được. Phát nguyện văn. Văn tuy rộng lớn, nhưng phải chân thật phát nguyện từ nơi tâm mới gọi là nguyện. Nếu không, tâm miệng trái nhau, gọi là nguyện sao được? Muốn nguyện được phước báo trong hiện đời cũng chẳng ngại gì. Muốn được phước huệ, đông con lắm cháu, thì cứ cầu bằng cách chất chứa thật nhiều âm đức, rộng hành các phương tiện. Niệm Phật chẳng thể bỏ qua hồi hướng. Hồi hướng chính là dùng miệng để phát khởi tính nguyện, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi hoàn tất khóa tụng sáng tối và sau khi niệm Phật tụng kinh giữa ngày xong. Niệm Phật thì nên niệm từ sáng đến tối chẳng gián đoạn. Chỉ cần trong tâm có ý niệm nguyện được vãng sanh là đã luôn hồi hướng. Nếu cứ theo nghi thức tụng văn hồi hướng, sẽ chẳng luôn luôn được như vậy. Các kinh Đại Thừa, kinh nào cũng đều dạy chúng sanh thẳng đến Phật Đạo. Chỉ hận người tụng chẳng thành tâm niệm tụng, đến nỗi chẳng được lợi ích hoàn toàn. Trong sinh hoạt hàng ngày, với tất cả những việc thiện nhỏ nhoi và các thiện căn tụng kinh lễ bái, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều là trợ hạnh của tịnh độ, giống như các hạt bụi tụ thành đất, các dòng chảy dồn lại thành biển rộng lớn sâu thẳm, ai có thể cùng tận được nổi. Nhưng phải phát bồ đề tâm, thệ nguyện độ sanh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp bốn ân ba cõi pháp giới chúng sanh, như lửa thêm dầu, như mạ gặp mưa. Đã kết sâu pháp duyên cùng hết thảy chúng sanh, thì sẽ mau thành tựu hạnh đại thừa thù thắng của chính mình. Nếu chẳng biết nghĩa này, thì chỉ là sự hiểu biết của phàm phu nhị thừa, dù tu diệu hạnh chỉ cảm được quả báo thấp kém. Nên phát nguyện vào lúc niệm Phật sáng chiều xong. Với pháp thập niệm, sáng chiều cũng phải niệm Phật trước rồi mới phát nguyện. Hoặc là dùng bài tiểu tịnh độ văn để phát nguyện. Nếu thân tâm rảnh rỗi, thì nên đọc bài tịnh độ văn do Liên Trì Đại Sư soạn. Bài này văn từ nghĩa lý châu đáo, hay nhất xưa nay. Phải biết rằng phát nguyện đọc văn là nương theo văn để phát nguyện, chứ chẳng phải chỉ đọc qua một lượt là đã phát nguyện đâu. Với công khóa mỗi ngày, công khóa nào cũng đều nên hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nếu đem công khóa này hồi hướng cho việc này, công khóa kia hồi hướng cho việc kia, thì chẳng phải là không được, nhưng phải có lời phổ đồng hồi hướng thì mới tương hợp với ba thứ hồi hướng. Ba thứ hồi hướng là: một là hồi hướng về chân như thực tế, tâm tâm khế hợp; hai là hồi hướng Phật quả bồ đề, niệm niệm viên mãn; ba là hết thảy pháp giới chúng sanh cùng sanh tịnh độ. Ai nấy có chí riêng, người người có nghiệp riêng. Nghiệp ở đây là thức nghiệp, nhưng tùy duyên tùy phận đều được vãng sanh cả, bất tất mọi người phải giống hệt nhau. Số 2 nhỏ: đối trị tập khí. Niệm Phật muốn được nhất tâm thì trước hết phải phát tâm chân thật, thật sự vì liễu sanh tử, chẳng phải vì mong người đời gọi mình là người tu hành chân thật. Lúc niệm, từng câu từng chữ phải từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra lọt vào tai. Mỗi câu đều như thế, trăm ngàn vạn câu cũng đều như thế. Làm được như thế thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp nhau. Lại phải khéo dụng tâm, đừng đến nỗi quá chấp trước để rồi thân tâm bất an, đến nỗi ma sự có thể phát khởi. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, hành đúng theo đây, nhất định sẽ chẳng lầm lạc. Lúc niệm Phật chẳng thể khẩn thiết, là vì chưa biết Sa Bà là khổ, cực lạc là vui. Nếu nghĩ rằng thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Trung Quốc nghĩa là ở chính giữa đất nước, hoặc những vùng văn minh, không sanh nơi biên cương mọi rợ. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật, một hơi thở ra chẳng trở lại, chắc chắn sẽ tùy theo nghiệp nặng nhất trong đời trước hay đời này đọa trong tam đồ ác đạo, chịu khổ bao kiếp dài lâu, trọn chẳng có kỳ ra. Như thế là do nghĩ khổ địa ngục, phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm chính là tâm tự lợi lợi tha. Tâm này vừa phát, sẽ như bình được sét đánh xuống, như thuốc thêm lưu huỳnh. Sức nó rất lớn, lại rất nhanh chóng. Do phát tâm bồ đề, tiêu được nghiệp chướng, tăng phước huệ, chẳng thể lấy những thiện căn phước đức bình thường sánh ví nổi. Niệm Phật nên thường tưởng như mình sắp chết, sắp đọa địa ngục, thì chẳng khẩn thiết, cũng sẽ tự khẩn thiết, chẳng tương ứng, cũng tự tương ứng. Dùng tâm sợ khổ, niệm Phật, chính là diệu pháp thoát khổ bậc nhất, cũng là diệu pháp tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất. Trị tập khí trong tâm, thì chỉ có siêng năng, chỉ có thiết tha, nhưng vẫn chưa đạt, chưa thấy được tập khí tiêu trừ, là vì cớ gì? Ấy là tâm sanh tử chưa thiết tha, chỉ đem pháp siêu phàm nhập thánh, tiêu trừ hoặc nghiệp. Thành tựu tịnh niệm này, bàn suông nơi cửa miệng, nên chẳng đạt hiệu quả thật sự. Nếu như biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Nay mình may được thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó tin nhất, dám đâu để Quan Âm hữu hạn bị tiêu hao hết sạch bởi sắc thanh của cải lợi lộc, để rồi vẫn sống thừa chết uổng như cũ, vẫn lại trầm luân lục đạo không ngày thoát ra ư? Hãy đem ngay một chữ tử, tức chết, dán vào trán. Hễ những cảnh chẳng nên tham luyến hiện ra, liền biết đấy chính là vạc sôi, lò than của chính mình. Quyết sẽ chẳng đến nỗi như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, cam chịu đốt mình. Với những sự mình phải nên làm, sẽ biết đấy là thuyền từ để thoát khổ. Quyết sẽ chẳng đến nỗi gặp việc nhân bèn thoái thác, thấy việc nghĩa chẳng làm. Như thế thì trần cảnh sẽ là duyên để nhập đạo. Há cần phải dứt sạch trần duyên mới kham tu đạo chăng? Bởi đã làm chủ được tâm, chẳng bị cảnh chuyển, thì trần lao chính là giải thoát. Vì thế, Kinh Kim Cang mấy lượt dạy người tâm chẳng trụ tướng, phát tâm độ tận hết thảy chúng sanh, nhưng chẳng thấy ta là người độ, chúng sanh là người được độ, và tướng thọ giả của vô dư niết bàn để đắc, thì mới là thật sự hành Bồ Tát đạo. Nếu thấy có ta là người độ, chúng sanh được độ, và vô dư niết bàn là pháp để độ, thì tuy là độ sanh, nhưng chưa thể khế hợp đạo nhất thừa thật tướng. Vì chẳng thấu rõ bản thể của chúng sanh là Phật, Phật tánh bình đẳng, vọng khởi phàm tình, thánh giải, đến nỗi lợi ích vô vi biến thành công đức hữu vi, huống hồ là tham luyến dính chặt vào thanh sắc của cải lợi lộc ư. Niệm Phật chẳng thể thuần nhất thì phải chế tâm, chẳng để nó chạy theo bên ngoài, lâu ngày sẽ tự được thuần nhất. Nói thành phiến, tức tâm biến thành một phiến, một khối, nghĩa là thuần nhất, không tạp vậy. Sơ tâm niệm Phật, lúc còn chưa tự chứng tam muội, ai lại chẳng có vọng niệm? Cốt sao tâm thường giác chiếu, chẳng chuyển theo vọng. Ví như quân hai bên đối đầu nơi chiến lũy, ắt phải giữ vững thành quách bên mình, chẳng để quân giặc xâm phạm chút nào. Chờ lúc giặc vừa phát tác, mình liền nghênh địch, đánh trả. Ắt phải dùng quân chánh giác bao vây bốn mặt, khiến địch không lối lên trời, không nẻo chui xuống đất. Chúng nó sợ bị tận diệt, bèn khuất phục quy hàng. Điều tối yếu là chủ soái chẳng hôn trầm, chẳng lười nhác, luôn luôn tỉnh táo mà thôi. Nếu một phen hôn trầm, lười nhác, thì chẳng những không diệt được giặc, trái lại còn bị giặc diệt. Vì thế, người niệm Phật chẳng biết nhiếp tâm, thì càng niệm càng sanh vọng tưởng. Nếu nhiếp được tâm, thì vọng niệm sẽ dần dần mỏng nhẹ, cho đến hết sạch. Vì thế bảo rằng, học đạo do như thủ cấm thành, trú phòng lục tặc, dạ tỉnh tỉnh, tướng quân chủ soái năng hành lệnh, bất động can qua định thái bình. Tạm dịch là, học đạo hệt như giữ cấm thành, ngày phòng sáu giặc đêm luôn tỉnh, tướng quân chủ soái luôn đôn đốc, chẳng lấy binh đao vững thái bình. Niệm Phật tâm chẳng quy nhất, là do tâm sanh tử chẳng thiết tha. Nếu luôn nghĩ như đang bị nước dâng lửa đốt, không được cứu viện, luôn tưởng sắp bị chết, sắp đọa địa ngục, tự tâm sẽ quy nhất, chẳng cần phải tìm diệu pháp nào khác. Vì thế trong kinh thường nói, nghĩ khổ địa ngục, phát bồ đề tâm. Đấy chính là lời khai thị tối thiết yếu của đấng đại giác Thế Tôn. Tiếc người đời chẳng chịu chân thật suy tưởng. Nỗi khổ địa ngục so với thảm trạng nước lửa sâu đậm hơn vô lượng vô biên lần. Nghĩ đến nước cuốn lửa cháy liền run rẩy, tưởng đến địa ngục lại hờ hững. Thì một là vì tâm lực nhỏ chẳng thể hiểu rõ sự khổ đó. Hai là khi chính mắt thấy sẽ bất giác hoảng sợ, lông tóc dựng cả lên. Niệm Phật cũng là cách để dưỡng khí, điều thần, mà cũng là pháp để tham cứu bổn lai diện mục. Vì sao nói thế? Tâm chúng ta thường luôn rối loạn. Nếu chí thành niệm Phật, thì sẽ thấy hết thảy tạp niệm, vọng tưởng dần dần bị tiêu diệt, nên tâm quy nhất. Quy nhất thì tự nhiên thần khí sung mãn, thông suốt. Ông chẳng biết niệm Phật diệt được vọng ư? Hãy thử niệm, sẽ thấy các thứ vọng niệm trong tâm đều hiện. Nếu niệm lâu ngày, sẽ tự thấy không có các thứ vọng niệm đó nữa. Lúc đầu biết có vọng niệm là nhờ niệm Phật mới thấy được các vọng niệm trong tâm mình. Chẳng niệm Phật sẽ chẳng thấy. Ví như trong nhà sạch sẽ không bụi, một ánh nắng lọt qua khe cửa sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh mặt trời hiện rõ, vọng niệm trong tâm do niệm Phật hiện rõ. Nếu thường niệm Phật, tự tâm sẽ thanh tịnh. Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu Thuấn, Châu Công, niệm niệm chẳng quên, nên thấy Nghiêu trong canh, thấy Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Đấy là do luôn luôn nghĩ nhớ. Niệm Phật có khác chi? Do vì hoặc nghiệp, tâm và miệng của chúng sanh biến thành nhiễm ô, nên Phật dạy dùng tâm và miệng xưng niệm hồng danh thánh hiệu A-di-đà Phật. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm. Niệm lâu ngày, nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước cao, Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện. Nếu như vọng niệm đầy dạ, qua lại loang loáng, quẩn quanh nơi ý, đó là do chưa thật sự đề khởi chánh niệm. Nếu chánh niệm chân thật thiết tha, thì sẽ khăng khăng chuyên chú vào một cảnh chánh niệm. Như thường nói, chế ngự thuần phục đúng pháp, thì giặc cướp cũng như con đỏ. Chế ngự thuần phục thất cách, thì kẻ tay chân cũng thành oan gia. Còn thuộc địa vị phàm phu, ai là không phiền não? Phải luôn luôn đề phòng sẵn, thì tự nhiên khi gặp cảnh đụng duyên, chẳng đến nỗi phiền não bạo phát. Ví dụ phiền não có phát, vẫn có thể nhanh chóng đề khởi phát chiếu, khiến phiền não tiêu diệt. Những cảnh làm phiền não khởi, nào phải chỉ có một, chỉ nêu những cảnh dễ khởi phiền não nhất, thì chẳng ngoài tài, sắc và những chuyện ngang trái mà thôi. Nếu biết tiền tài vô nghĩa, hại hơn rắn độc, thì thấy tiền tài sẽ chẳng khởi phiền não, chỉ phương tiện cùng người sử dụng tiền tài, chứ rốt ráo luôn quay về tiền trình giải thoát của chính mình, sẽ không có phiền não. Hoạn nạn cùng quẩn, cấp bách cầu cứu, tham tiếc tiền tài chẳng bỏ được. Về sắc thì đối trước dung mạo như hoa như ngọc, tâm luôn nghĩ như chị như em, dù gặp gái ăn sương vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không có phiền não, thấy sắc động lòng. Nếu là kẻ căn khí hèn kém, chưa thể tự thâu liễm mình, hãy nên bắt chước ông Triệu Duyệt Đạo. Ngày làm điều gì, đêm đốt hương bẩm bạch cùng Thượng Đế, điều gì mình chẳng dám bẩm bạch thì chẳng dám làm. Ông Viên Liễu Phàm chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, mạng do chính mình lập, phước do chính mình cầu, chứ tạo vật chẳng thể tự tiện chiếm quyền. Tạo vật đối với người tạo, tạo vật đồng nghĩa với tạo hóa. Không như trong thần học Công giáo, tạo hóa, creator, là Chúa Trời, còn tạo vật là những vật được Chúa tạo ra, creature. Ông vâng giữ phép công quá cách. Hễ khởi tâm động niệm nói năng, làm gì, dù việc thiện hay ác nhỏ nhặt đều ghi lại. Ngõ hầu điều thiện ngày càng tăng, điều ác mỗi ngày mỗi diệt. Lúc đầu thiện ác xen tạp, lâu dần chỉ còn thiện, không còn ác. Vì thế có thể chuyển vô phước thành hữu phước, chuyển yểu thọ thành trường thọ, chuyển không con cháu thành lắm con cháu. Ngay trong đời này đã dự vào bậc thánh hiền, báo hết sẽ cao đăng cõi cực lạc. Việc làm trở thành khuôn mẫu cho đời, lời nói trở thành pháp thức cho đời. Họ là trượng phu, ta cũng như thế, sao lại tự khinh đến nỗi đành chịu thua kém vậy? Nếu như căn cơ hèn kém chưa thể chứng nhập, nếu ước trên sanh diệt môn để luận về nguyên do hậu quả, thì là do mê tâm đuổi theo cảnh, hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, khiến toàn thể trí huệ, đức tướng biến thành vọng tưởng chấp trước. Vì thế, phải nên chú trọng chỗ tinh yếu, chú trọng chuyên nhất, chấp trì thánh hiệu Di Đà, tinh thật nguyện thiết, mong cầu vãng sanh Tây Phương. Hành trì lâu ngày, tâm và Phật như một, chẳng lìa ý niệm hiện tại, triệt chứng ngũ uẩn là không. Vọng tưởng chấp trước đã diệt, trí huệ đức tướng cũng không còn. Do tâm tịnh, cõi nước sẽ tịnh, chẳng lìa ngay nơi này, thầm nhập cõi tịch quang. Chỉ có mỗi cách này là cách để chúng ta rốt ráo an thân lập mạng mà thôi. Người sống trong thế gian huyễn trụ mấy mươi năm, kể từ khi có hiểu biết đến nay, ngày đêm tính toán bộn bề ngổn ngang, không điều gì chẳng phải là để nuôi thân mình cùng người nhà, giữ thể diện, sao cho con cháu quý hiển mà thôi. Xét cội nguồn căn bệnh ấy chỉ là do chấp trước có ngã, chẳng chịu buông xuống. Nỗi lo nghĩ ấy dính chắc, dù Đức Phật có vì mình thuyết pháp cũng chẳng hiểu nổi. Trái lại, còn chẳng thèm bận tâm đến diện mạo vị chủ nhân sẵn có của chính mình, mặc tình lưu chuyển theo nghiệp, trầm luân muôn kiếp chẳng đáng buồn ư. Tu hành trọng yếu là đối trị tập khí phiền não, tập khí giảm một phần, công phu tiến một phần. Có kẻ càng ra sức tu hành, tập khí càng phát động. Ấy là do chỉ biết tu trì theo sự tướng, chẳng biết phản chiếu hồi quang, khắc trừ vọng tình trong tâm chính mình, nên mới đến nỗi thế. Hãy nên thường sắp sẵn cách đề phòng, thì gặp cảnh đụng duyên, tập khí sẽ chẳng phát. Nếu bình thời biết được thân tâm mình đây toàn là huyễn vọng, trọn chẳng thể cầu được thật thể, thật tánh của cái ngã. Đã không có ngã, sao còn có chuyện vì cảnh, vì người nảy sanh phiền não? Đấy chính là phương pháp giải quyết tối thượng thiết yếu vậy. Nếu như chẳng thể hiểu chắc thật ngã là không, thì hãy dùng pháp ngũ đình tâm quán Đức Như Lai đã dạy để đối trị. Ngũ đình tâm quán là dùng năm pháp để điều hòa, ngưng lắng cái tâm, khiến tâm an trụ, chẳng bị cảnh huyễn. Tức là chúng sanh lắm tham, dùng bất tịnh quán. Chúng sanh nhiều sân, dùng từ bi quán. Chúng sanh hay tán loạn, dùng sổ tức quán. Chúng sanh ngu si, dùng nhân duyên quán. Chúng sanh nhiều chướng, dùng niệm Phật quán. Tham nghĩa là thấy cảnh bèn sanh lòng yêu thích. Chúng sanh trong dục giới đều do dâm dục mà sanh. Dâm dục do ái mà sanh. Nếu có thể đối với thân mình, thân người, từ trong ra ngoài quán sát kỹ mọi thứ, sẽ chỉ thấy cấu ghét mồ hôi, đờm, rải, tóc, lông, răng móng, xương, thịt, máu, mủ, đại tiện, tiểu tiện, thối như xác chết, bẩn như nhà cầu. ai còn sanh tâm tham ái đối với vật ấy. Tham ái đã dứt, thì tâm địa thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh niệm danh hiệu Phật như chất ngọt hòa lẫn, như lụa trắng ăn màu, dùng nhân địa tâm khế hợp quả địa giác, sự ít, công nhiều, lợi ích khó nghĩ được. Sân là thấy cảnh tâm khởi giận dữ, chán ghét. Người phú quý thường hay nóng giận là do với các chuyện muốn được như ý thì cần phải có người làm. Có chút việc gì trái ý liền sanh sân nộ. Nhẹ thì dùng lời ác chửi mắng, nặng thì roi gậy đập thẳng cánh. Chỉ cốt khoái ý mình, chẳng đoái hoài người khác đau lòng. Lại khi sân tâm khởi lên, chẳng những vô ích cho người khác, chính mình cũng bị tổn. Nhẹ thì tâm ý nóng nảy, bực bội, nặng thì gan lẫn mắt bị tổn hại. Vì thế, thường giữ được một khối nguyên khí thuần hòa trong tâm, thì tật bệnh tiêu diệt, phước thọ tăng trưởng. Xưa kia, vua A Xà Thế cả đời thờ Phật, giữ vững năm giới. Lúc lâm chung, vì người hầu cầm quạt đuổi ruồi đứng hầu lâu, đâm ra mê mệt, để quạt rớt trúng mặt vua, vua sanh tâm sân hận, ngay khi ấy mạng chung. Do một niệm ấy, liền thọ thân mãn xà. Do sức túc phước còn biết được nhân, bèn cầu sa môn giảng cho tam quy ngũ giới, liền thoát thân mãn xà, sanh lên trời. Do đấy biết rằng, thói quen sân hận tai hại rất lớn. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, một niệm sân tâm khởi, trăm vạn cửa chướng mở ra. Cổ Đức bảo rằng, sân thị tâm trung hỏa, năng thiêu công đức lâm, dục học Bồ Tát đạo, nhẫn nhục hộ sân tâm. Sân là lửa trong tâm, đốt sạch rừng công đức. Muốn học đạo Bồ Tát, nhẫn nhục ngừa tâm sân. Đức Như Lai dạy chúng sanh nhiều sân, tu từ bi quán như sau. Coi hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, đều là chư Phật trong tương lai. Đã là cha mẹ trong quá khứ, thì hãy nghĩ đến ân đức nuôi nấng trong những đời trước. Thẹn chưa báo đáp được, lẽ đâu với chuyện chẳng vừa ý nhỏ nhặt lại ôm lòng phẫn nộ. Họ đã là chư Phật trong tương lai, ắt sẽ rộng độ chúng sanh. Mình còn chưa giải quyết sanh tử trọn vẹn, phải mong họ đến độ thoát cho. Chẳng những với chuyện chẳng vừa ý nhỏ nhặt, không sanh sân nộ, dù là chuyện tán thân mất mạng, cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh sân hận. Vì thế, lúc Bồ Tát bỏ đầu, mắt, tủy não, đều tưởng người cầu xin những thứ ấy là thiện tri thức, tưởng là ân nhân, tưởng là người thành tựu vô thượng Bồ Đề đạo cho mình. Cứ xem phẩm thập hồi hướng của Kinh Hoa Nghiêm sẽ tự biết. Hơn nữa, một niệm tâm tánh của chúng ta cùng với một niệm tâm tánh của Phật không hai. Chỉ vì mê trái bổn tâm, chấp chặt ngã kiến, nên hết thảy các duyên đều thành đối đãi. Như cái bia để bắn đã lập, thì các mũi tên sẽ đều ghim vào đó. Nếu biết được tâm ta chính là tâm Phật trống không, vô sở hữu, hệt như hư không, xâm la vạn tượng, không gì chẳng bao quát trong ấy. Lại cũng như biển cả trăm sông, các dòng, không dòng nước nào biển chẳng hứng nhận, như trời che khắp, như đất bình đẳng nâng đỡ để tự lập đức. Nếu ta vì sự trái ý nhỏ nhặt bèn sanh nóng giận, chẳng phải là đã thu hẹp cái lượng, tự chôn vùi cái đức hay chăng? Dù có đủ Phật tâm lý thể, nhưng khởi tâm động niệm, toàn dùng sự phàm tình, nhận vọng là chân, lấy tớ làm chủ. Nghĩ như thế thật đáng hổ thẹn. Nếu bình thời luôn nghĩ như thế thì tâm lượng rộng lớn, không gì chẳng dung được, thấy người cũng hệt như mình, chẳng thấy đây kia, chẳng gặp nghịch cảnh còn nhận xuôi theo được. Huống hồ là chuyện bất như ý nhỏ nhặt, lại sanh nóng giận hay sao? Gọi là kẻ ngu si chẳng phải là nói về kẻ hoàn toàn vô tri thức, mà chính là nói đến những người trong đời đối với cảnh duyên thiện ác. Chẳng biết đấy đều là do túc nghiệp chuốc lấy, nên hiện tại cảm thọ, bảo lầm là không có nhân quả báo ứng, và hết thảy chúng sanh đời trước, đời sau, vân vân, chẳng có con mắt trí tuệ. Chẳng phải là hạng chấp đoạn, cũng là phường chấp thường. Họ bảo con người bẩm thọ khí huyết cha mẹ mà sanh ra. Trước lúc sanh ra, vốn chẳng có vật gì. Cũng như chết đi, thân hình đã mục nát, thì hồn cũng phiêu tán. Làm sao có đời trước và đời sau được? Bọn nho sĩ câu nệ hủ bại phương này, tức Trung Hoa, đa phần nói như vậy. Chấp thường là nói người luôn là người, vật luôn là vật, chẳng biết nghiệp do tâm tạo, hình tùy tâm chuyển. Thời cổ có kẻ cực độc đang còn sống, biến ra thân rắn. Người cực tàn bạo, đang khi còn sống, biến thành thân hổ. Đang khi còn sống, nghiệp lực mãnh liệt, còn biến đổi được thân. Huống hồ chết đi, trước khi tái sanh, thức bị chuyển biến theo sự lôi kéo của nghiệp ư. Bởi vậy, Phật nói 12 nhân duyên chính thức là luận về ba đời. Nhân trước, ắt cảm quả sau. Quả sau, ắt phải có nhân trước. Thiện ác báo ứng, họa phước xảy đến, đều do mình làm mình chịu, chẳng phải trời giáng. Bất quá trời chỉ là người đứng ra thừa hành thôi. Sanh tử tuần hoàn chẳng có cùng cực. Muốn khôi phục bổn tâm để liễu sanh tử, mà bỏ tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sẽ chẳng thể được. Ba thứ tham sân si là cội gốc sanh tử. Ba thứ tính nguyện hạnh là diệu pháp liễu sanh tử. Muốn bỏ ba pháp kia, tức tham sân si, để tu ba pháp này, tức tính nguyện hạnh, thì ba pháp này đắc lực, ba pháp kia tự diệt. Một pháp quán sổ tức, bất tất phải dùng. Hãy nên trong lúc niệm Phật, lắng tai nghe kỹ, cách nhiếp tâm này tương tự phép sổ tức, nhưng lực dụng hơn phép sổ tức một trời một vực. Phép quán niệm Phật nên đọc trong Ấn Quang Văn Sao và các trước thuật tịnh độ sẽ biết. Hỏi, nếu như nói dù tán thân mất mạng cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh sân hận, thì giả sử có kẻ ác muốn đến hại mình, mình chẳng lo toan gì, cứ mặc cho nó sát hại mình ư? Đáp rằng, phàm người tu hành, có kẻ là phàm phu, có người là bậc Bồ Tát đã chứng pháp thân, lại có người lấy việc duy trì thế đạo làm chánh, có người chỉ lấy việc liễu giải tự tâm làm trọng. Nếu là hạng chỉ lo liễu giải tự tâm, và hàng Bồ Tát đã chứng pháp thân, thì sẽ hành động như đã nói. Bởi lẽ, họ thấy mình và vật hệt như nhau, sanh tử như một. Nếu là hạng phàm phu muốn duy trì thế đạo, thì cứ an lòng học theo Bồ Tát thâm từ đại bi, không gì là chẳng dung. Xử sự vẫn thuận theo lẽ thường thế gian, hoặc là dùng cách khuất phục, chế ngự để nhiếp phục, hoặc dùng nhân từ để cảm hóa, nhiều cách khác nhau. Nhưng trong tâm trọn chẳng được hung tợn, nóng giận, cố kết, oán hận. Những điều nói trong đoạn trước là nêu tình huống giả tưởng, để người tu nhờ đó tiêu diệt tập khí nóng giận. Nếu phép quán này thành thục, tập khí sân hận tự diệt, dù gặp phải cảnh thật sự hại đến thân, cũng vẫn giữ được tâm thản nhiên, thực hiện đại bố thí. Nhờ công đức ấy liền sanh tịnh độ. So với việc giết chóc lẫn nhau, bao kiếp dài lâu đền trả, chẳng phải là khác biệt một trời một vực đấy ư? Sân tâm, chính là thói quen từ đời trước. Nay cứ nghĩ mình đã chết, mặc cho dao chặt hay hương bôi cũng chẳng can dự gì đến mình. Với tất cả những cảnh chẳng thuận tâm, do nghĩ mình đã chết, sân làm sao còn khởi được nữa. Nói đến sân tâm là nói đến thói quen từ đời trước. Nay đã biết sân là có hại vô ích đối với hết thảy các sự hiện hữu, hãy nên dùng lượng biển rộng trời cao để dung nạp. Như vậy thì tập tánh rộng rãi trong đời này sẽ chuyển biến được tập tánh hẹp hòi trong những đời trước. Nếu chẳng gia công đối trị, tập khí sân hận càng tăng, tai hại chẳng nhẹ. Còn khi niệm Phật thì phải căn cứ trên tinh thần khí lực của mình để làm chuẩn mà niệm lớn tiếng. Niệm nhỏ tiếng, niệm thầm và kim can niệm, tức là niệm có tiếng se sẻ, người khác chẳng nghe thấy. Những người trì chú gọi cách này là kim can niệm. Chẳng được quá mãnh liệt đến nỗi mắc bệnh. Cái tâm quá mãnh liệt ấy cũng là cái bệnh dục tốc, tức mong cho mau đạt kết quả. Nếu nay đã chẳng thể niệm ra tiếng, há trong tâm chẳng niệm thầm được hay sao? Sao lại chỉ hạn chế trong 10 niệm? Huống hồ lúc bệnh nằm trên giường, há nên để tâm trống rỗng như bị rửa sạch, trọn chẳng niệm gì hoặc niệm chuyện khác? Sao bằng càng niệm nhiều danh hiệu Phật? Lúc ấy phải nên giao gấp mọi việc cho người nhà làm thay, luôn nghĩ mình sắp chết, tưởng sắp đọa địa ngục, trong tâm không còn dính mắc sự gì. Dùng tâm thanh tịnh ấy nhớ tưởng Phật tượng và thầm niệm Phật danh cũng như tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và danh hiệu Ngài. Nếu thật sự làm được như thế thì nghiệp chướng quyết định tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, bệnh tật thuyên giảm, thân tâm khang kiện. Bệnh của các hạ thuộc về túc nghiệp, niệm Phật quá mạnh mẽ tạo duyên cho bệnh phát hiện. Chẳng phải hoàn toàn do niệm Phật quá mãnh liệt nên mắc bệnh. Nếu ông chẳng niệm Phật thì cũng do nhân duyên khác mà bị bệnh. Trên đời, kẻ không niệm Phật rất nhiều, há không có một ai cũng mắc phải căn bệnh đó, cứ khỏe mạnh mãi ư? Hiểu được điều này, sẽ chẳng tự lầm lẫn mà bảo là niệm Phật đến bệnh, chỉ tổn hại không lợi ích gì. Bệnh và ma đều do túc nghiệp mà thành. Ông chỉ nên chí thành khẩn thiết niệm Phật, thì bệnh tự thuyên giảm, ma tự rời xa. Còn như tâm ông chẳng chí thành, hoặc khởi các ý niệm bất chánh như tà dâm vân vân, thì toàn thể cái tâm đọa trong hắc ám, khiến ma quấy nhiễu. Lúc niệm Phật xong hồi hướng, ông nên hồi hướng cho hết thảy oán gia trong đời quá khứ, khiến họ đều thấm đẫm lợi ích niệm Phật của ông, siêu sanh thiện đạo. Ngoài ra chẳng quản đến gì hết, ma có phát ra tiếng thì cũng chẳng quan tâm đến rồi sợ hãi. Nó im hơi lặng tiếng cũng chẳng quan tâm đến mà sanh hoan hỷ. Chỉ chí thành khẩn thiết niệm, tự nhiên nghiệp chướng tiêu, mà phước huệ thấy đều tăng trưởng. Khi xem kinh điển, chẳng được làm như kẻ đời nay đọc sách, trọn chẳng có chút nào cung kính. Phải trân trọng dường như Phật, như Tổ, như Thánh Hiền giáng lâm mới được lợi ích thật sự. Nếu ông làm được như vậy, thì tâm địa chánh đại quang minh, bọn tà quỷ tà thần kia không còn đất dung thân nữa. Nếu tâm ông tà trước thì tà chiêu cảm tà, làm sao có thể khiến cho chúng xa lìa không quấy nhiễu được? Quỷ thần dù có tha tâm thông, nhưng thần thông của chúng nhỏ và gần. Nếu nghiệp tận tình không, sẽ hệt như gương báu đặt trên đài, có hình liền hiện bóng. Ông chẳng chí tâm niệm Phật, lại toan nghiên cứu chân tướng này, chẳng biết tâm này liền thành ma chủng, tức dòng giống ma. Ví như gương báu chẳng có mảy may trần cấu, sẽ tự chiếu trời soi đất. Cái tâm ông bị trần cấu phủ kín dày chặt, lại muốn được chiếu sáng như vậy, khác nào tấm gương bị bụi phủ dày kín, trọn chẳng thể tỏa ánh sáng. Nếu có phát sáng, cũng chỉ là ánh sáng yêu quái, chẳng phải ánh sáng của gương. Hãy bỏ việc đó ra ngoài tâm tưởng, hãy nên như lâm nạn lửa nước, như cứu đầu cháy mà niệm Phật, thì không nghiệp hay ma nào chẳng tiêu cả. Người học đạo, phàm gặp các thứ chẳng như ý, chỉ nên dùng đạo để hiểu. Cảnh nghịch xảy đến, bèn vui lòng chịu, dù có gặp phải những sự nguy hiểm gì, lúc ấy cũng chẳng đến nỗi kinh hoàng thất chí, làm điều thất thố. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua như giấc mộng đêm trước, sao còn ủ mãi trong lòng đến nỗi thành bệnh hoảng hốt. Ông đã muốn tu hành, phải biết hết thảy cảnh duyên đều do túc nghiệp cảm vời. Lại phải nên biết, chí thành niệm Phật sẽ chuyển được nghiệp. Chúng ta chẳng làm chuyện thương thiên tổn đức, thì sợ cái gì chứ? Người niệm Phật thiện thần hộ hữu, tức bảo vệ giáng phước. Ác quỷ tránh xa, sợ cái gì cơ chứ? Nếu ông cứ sợ mãi, sẽ bị vướng ma sợ, rồi oán gia trong vô lượng kiếp thừa dịp tâm ông hoảng sợ đến dọa nạt ông, khiến ông mất trí hóa cuồng để báo oán xưa. Chớ có nói rằng, nếu tôi còn niệm Phật, chỉ sợ thình lình sẽ bị như thế. Chẳng biết rằng toàn thể chánh niệm của ông đã quy vào nỗi sợ, nên khí phần xa cách Phật, tương thông với ma, chẳng phải Phật không thiên. Do tâm ông đã mất chánh niệm, nên đến nỗi niệm Phật chẳng được lợi ích toàn phần vậy. Chỉ mong ông thấy chữ viết của quan, bèn quyết liệt gột bỏ tâm trước. Ông chỉ một chồng một vợ, còn lo nỗi gì? Dẫu cho nghiệp chướng hiện tiền, sợ gì chẳng tiêu diệt được nó. Chỉ vì chẳng sợ, nên giữ được chánh niệm, thành ra làm việc gì cũng đích đáng. Chân thần ổn định, nên tà chẳng thể xâm. Nếu không, do tà chiêu tà, túc oán đổ tới, gặp sự không làm chủ được, hành động hoàn toàn thất thố, chẳng đáng buồn ư. Tôi nay vì ông tính kế rằng, hãy nên buông bỏ hoài bão, chẳng nên toan tính hết thảy mọi việc, chẳng nên đảm đương lo lắng mọi việc, chỉ sợ hành vi có tì vết, chẳng sợ họa hoạn quỷ thần. Nếu bệnh khổ đến hồi kịch liệt, chẳng chịu đựng nổi, thì ngoài việc sáng chiều niệm Phật hồi hướng ra, hãy chuyên tâm dốc chí niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong sát na tầm thanh cứu khổ. Người gặp cơn nguy cấp nếu có thể trì tụng lễ bái Ngài, thì không ai là chẳng được cảm ứng, rủ lòng từ gia hữu, khiến cho thoát khổ não, hưởng yên vui vậy. Thầy thuốc dù giỏi cũng chỉ trị được bệnh, không trị được nghiệp. Như Tử Trọng ruột bị loét nặng, thầy thuốc bảo không giải phẫu không xong. Bà thím tư của ông chẳng đành lòng nên chẳng chữa. Cùng Đức Chương liều mạng niệm Phật, niệm kinh Kim Cang, 5 ngày khỏi bệnh. Bệnh này đáng kể là cực nặng, cực nguy hiểm, nhưng chẳng chữa. 5 ngày sau liền lành. Bệnh điên của Tử Tường thuộc về túc nghiệp. Bà thím tư của ông do chí thành lễ tụng, nửa năm liền khỏi. Cha ông đã quy y Phật pháp, lẽ ra nên tin lời Phật, chẳng nên tin theo thầy thuốc Tây phải đến bệnh viện của họ để chữa. Nếu như hết thảy bệnh đều phải được thầy thuốc trị mới lành, không thầy thuốc chẳng xong, thì từ thời cổ, hoàng đế và những kẻ phú quý lẽ ra vĩnh viễn không bệnh tật, cũng vĩnh viễn chẳng bị tử vong. Thế nhưng, kẻ bần tiện vừa ít bệnh vừa sống lâu, người phú quý lắm bệnh lại thường đoản thọ. Đó là vì cớ gì? Một là do mình tự tạo thành bệnh. Hai là thầy thuốc gây ra bệnh. do hai công năng tạo tác này, muốn thoát bệnh khổ có được hay chăng? Mong ông thưa cho cha hiểu, bất tất phải lên Thượng Hải tìm thầy thuốc Tây, cứ ở nhà cầu nơi Đại Y Vương A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát, sẽ tự có thể chẳng cần đến thuốc mà lành bệnh. Cầu thầy thuốc Tây chỉ hy vọng chừng một nửa, cầu Đại Y Vương may ra thân thể sẽ được mạnh, mà dù thân thể chưa khỏe lại, thần thức chắc chắn thấy thư thái. Nếu sai lầm muốn được mạnh liền, bỏ hết những giới đã trì khi trước, thật chẳng khác nào rạch thịt để tự bị thương, chỉ tổn hại không ít gì. Khi Tây Y chưa truyền vào Trung Quốc, Trung Quốc có bệnh gì cũng chẳng trị được ư? Bởi vậy, nên buông vọng tưởng xuống, đề khởi chánh niệm, sẽ cảm ứng đạo giao, tự có thể lành bệnh hoàn toàn. Nghiệp chướng nặng, tham sân mạnh mẽ, thân yếu đuối, tâm khiếp nhược, thì chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các bệnh sẽ tự lành. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ xa lìa được những sự ấy. Niệm Phật cũng thế, chỉ nên tận tâm kiệt lực, chẳng hề ngờ vực thì không cầu cũng được. Mỗi ngày ngoại trừ lúc phải làm mọi việc thuộc bổn phận mình ra, hãy chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, sáng tối đối trước Phật, kiệt thành tận kính, khẩn thiết sám hối túc nghiệp từ vô thỉ. Lâu ngày như thế sẽ có lợi ích chẳng thể nghĩ bàn mà chẳng hay chẳng biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều lòng dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ly dục. Với sân hận ngu si cũng thế. Như vậy thì, chí thành niệm thánh hiệu A-di-đà, Quán Âm, ba thứ hoặc tham sân si sẽ tự tiêu diệt. Hơn nữa, nay đang lúc cõi đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra, nên niệm thêm thánh hiệu Quán Âm. Trong âm thầm sẽ có sự chuyển biến chẳng thể nghĩ bàn. Kẻo đến lúc túc nghiệp bất chợt hiện đến, không cách chi tránh thoát. Quán Thế Âm Bồ Tát trong kiếp quá khứ đã thành Phật từ lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Chỉ vì lòng từ bi thiết tha, dù an trụ trong cõi thường tịch quan, vẫn hiện thân trong ba cõi thật báo, phương tiện đồng cư. Tuy là thường hiện thân Phật, Ngài cũng còn hiện đủ các thân Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giác và thân trời người sáu nẻo. Tuy Ngài thường hầu Di Đà, nhưng hiện thân khắp trong mười phương vô tận pháp giới. Đó là, hễ chỉ có lợi ích thì không điều gì Ngài chẳng vận dụng. Nên dùng thân nào để độ được, Ngài liền hiện thân đó để thuyết pháp cho người đáng độ. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng tích. Muốn cho chúng sanh có nơi để gieo tấm lòng thành, nên Bồ Tát thị hiện ứng tích nơi núi đó. Nào phải Bồ Tát chỉ ngự trong núi Phổ Đà, chẳng ở nơi khác đâu. Một vầng trăng vằn vặt giữa trời, vạn con sông in bóng. Dù nhỏ như một chước, một giọt nước, nơi nơi đều hiện toàn bộ khuôn trăng. Nếu nước vừa đục vừa sao động, trăng chẳng thể hiện phân minh. Tâm chúng sanh như nước, nếu nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát, Bồ Tát liền hiện ngay trong niệm ấy, sẽ ngầm hoặc hiển nhiên gia hộ, khiến người niệm được lợi ích. Nếu tâm chẳng chí thành, chẳng chuyên nhất, thì cũng khó cứu hộ. Nghĩa này rất sâu, hãy nên đọc bài Thạch Ấn Phổ Đà Sơn Chí Tự, tức bài tựa cho bản in thạch, lithography, cuốn Phổ Đà Sơn Chí, trong Ấn Quang Văn Sao sẽ biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm, vì khi tu nhân, Ngài do Quán và nghe nơi tánh mà chứng viên thông. Và lúc đã đắc quả, Ngài xem xét âm thanh xưng danh hiệu Ngài để ban cho sự cứu giúp. Vì thế Ngài tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát rộng lớn không ngần mé, tùy thuận khắp căn tánh của hết thảy chúng sanh, khiến cho họ biết đường về nhà, chẳng lập riêng một môn nào. Chẳng hạn, như trong đời có ngàn căn bệnh, thì cũng phải có vạn loại thuốc, chẳng thể chấp chặt vào một pháp nào. Tùy theo họ mê nơi đâu, và chỗ nào họ dễ ngộ mà Bồ Tát chỉ điểm cho. Như sáu căn, sáu trần, bảy đại, pháp nào cũng có thể dùng để chứng viên thông. Vì thế, bất cứ pháp nào cũng là cửa để ra khỏi sanh tử thành chánh giác. Vì thế gọi là Phổ Môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở Nam Hải thì chẳng đáng gọi là Phổ được. Số 3 nhỏ, luận về việc gìn lòng lập phẩm. Nếu cảnh ngộ chẳng tốt lành thì hãy nên nghĩ đến việc lùi một bước. Hãy thử nghĩ, trong đời người hơn ta cố nhiên là nhiều, người thua ta cũng chẳng phải là ít. Chỉ mong chẳng đói chẳng lạnh, mong chi đại phú đại quý. Vui theo thiên mệnh, an vui với hoàn cảnh, như vậy còn có thể chuyển phiền não thành bồ đề, huống hồ là chẳng chuyển nổi ưu khổ thành an lạc sao? Nếu tật bệnh triền miên thì nên đau đáu nghĩ thân là gốc khổ, sanh cực chán lìa, tận lực tu tịnh nghiệp, thề cầu vãng sanh. Chư Phật lấy khổ làm thầy, đạt thành Phật đạo. Chúng ta nên lấy bệnh làm thuốc, mau cầu xuất ly. Phải biết rằng phàm phu đầy rẫy triền phược, nếu không có các nỗi khổ như bần cùng, tật bệnh vân vân, sẽ suốt ngày rong ruổi trong trường thanh sắc danh lợi chẳng hề thỏa. Trong lúc hiển hách đắc ý, ai chịu quay đầu tưởng đến lúc chìm đắm mai sau? Mạnh Tử nói rằng, trời muốn giao trách nhiệm lớn cho ai, thì trước đó sẽ khiến kẻ đó tâm trí khổ sở, gân xương mỏi mệt, thân thể đói khát, thân thể trống trải, nhiễu loạn hành vi của họ, ngõ hầu tâm họ khởi tánh nhẫn, tăng trưởng khả năng làm được những điều mình chưa thể làm được. Do đó, ta biết rằng những người được trời thành tựu, phần nhiều gặp nghịch cảnh, con người chỉ nên thuận theo mạng trời nhận lãnh nghịch cảnh. Cái trách nhiệm lớn Mạnh Tử đã nói đó, chỉ là tước vị trong thế gian mà còn phải lo buồn vất vả như thế mới khỏi phụ lòng trời. Huống chi bọn ta là phàm phu sát đất, muốn trên thì tiếp nối đạo giác của đấng Pháp Vương, dưới thì giáo hóa pháp giới hữu tình. Nếu chẳng bị nghèo đói thử thách đôi chút, thì phàm hoặc ngày thêm lừng lẫy, tịnh nghiệp khó thành, mê muội bổn tâm, vĩnh viễn chìm đắm trong ác đạo đến tận đời vị lai, không thời gian nào mong thoát khỏi được. Cổ Đức nói rằng, bất kinh nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phát tỳ hương. Nghĩa là, chẳng trải một phen lạnh thấu xương, dễ đâu hoa mai thơm ngát mũi. Chính là nói về ý này vậy. Chỉ nên chí tâm niệm Phật để tiêu nghiệp cũ, trọn chẳng nên khởi tâm phiền bực, oán trời trách người, bảo là nhân quả hư huyễn, Phật Pháp chẳng thiên. Ông Cừ Bá Ngọc, đến tuổi 50, biết 49 năm trước là sai trái. Khổng Tử tuổi chừng 70 còn mong trời cho sống thêm vài năm nữa để học kinh dịch, hầu khỏi mắc lỗi lớn. Thánh hiền học hỏi, không vị nào là chẳng mong muốn hiểu đến chỗ rốt ráo. Các nho gia cận đại chỉ học từ chương, chẳng bận tâm đến chánh tâm thành ý. Tuy suốt ngày đọc sách, trọn chẳng biết ý lưu lại sách vở để răn đời của thánh hiền. Nếu lời nói hành vi của mình đem đọ với lời nói hành vi của thánh hiền, mà sáng tối chẳng hợp nhau, tròn vuông chẳng khớp nhau, chẳng nên gấp suy xét tới từng điểm sai biệt, ẩn kín nhỏ nhặt ư? Kinh Phật dạy người ta thường hành sám hối, ngõ hầu đoạn sạch vô minh, viên thành Phật đạo. Dù địa vị đến bậc đẳng giác như Di Lặc Bồ Tát, vẫn trong 12 thời lễ thập phương chư Phật, để mong hết sạch vô minh, viên chứng pháp thân. Huống những kẻ kém hơn ngài chẳng học theo vậy ư? Kẻ phàm phu sát đất, khắp thân là nghiệp lực, chẳng sanh hổ thẹn, chẳng tu sám hối, dù nhất niệm tâm tánh bình đẳng với Phật, nhưng do phiền não ác nghiệp ngăn lấp nguồn tâm, chẳng thể hiển hiện được. Đối với việc dứt ác làm lành, dựa trên thực tế mà suy xét, thì không gì hay bằng công quá cách. Nhưng nếu tâm chẳng thành kính, dù suốt ngày ghi công chép lỗi, cũng chỉ là hư văn. Ở nơi đây chưa có sách công quá cách, nhưng theo tôi thấy, chỉ nên chú trọng lòng thành, giữ lòng kính, trong suốt 12 thời, chẳng có một niệm hời hợt, một tướng lười nhác sao lãng. Đối xử với thế nhân, chỉ giữ lòng trung thứ, tức trung hậu và khoan dung, thì tự nhiên trong hết thảy lúc, hết thảy chỗ, ác niệm chẳng thể khởi từ đâu được. Giả như do túc tập sai khiến, ngẫu nhiên ác niệm phát sanh, vì luôn ôm ấp lòng thành kính trung thứ, sẽ tự có thể, hễ niệm khởi liền nhận biết ngay. Hễ đã giác thì ác niệm liền không, quyết chẳng đến nỗi để nó tăng trưởng, khiến cả ba nghiệp phải xuôi theo. Sở dĩ kẻ tiểu nhân dối làm lành, chứ thật sự là làm ác, là do nghĩ rằng người khác chẳng biết tới. Họ chẳng hiểu rằng người chẳng biết họ chỉ là những phàm phu trong thế gian mà thôi. Nếu là bậc thánh nhân đắc đạo, cố nhiên sẽ biết họ tường tận. Thiên địa, quỷ thần, dù chưa đắc đạo, nhưng do được báo tha tâm thông, nên cũng sẽ biết họ tường tận. Huống hồ là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, chư Phật. Tha tâm đạo nhãn của các vị ấy, thấy trọn tam thế như nhìn vật đang đặt trong lòng bàn tay. Muốn không ai biết, thì chỉ có mình không biết mới được mà thôi. Nếu chính mình đã biết, thì tất nhiên thiên địa, quỷ thần, Phật, Bồ Tát, vân vân, không vị nào là chẳng biết, chẳng thấy cả. Nếu biết nghĩa này, dù ở trong phòng tối, nhà kín cũng chẳng dám biến trễ sao nhãn, dù ở nơi người khác không biết đến, vẫn chẳng dám manh nha làm ác, bởi thiên địa, quỷ thần, chư Phật, Bồ Tát đều biết. Nếu chẳng biết hổ thẹn, nhưng hiểu được nghĩa này rồi, thì cũng sẽ hổ thẹn không cùng vậy, huống hồ là người chân thật tu hành ư. Vì thế, muốn ít phạm lỗi, phải bắt đầu từ chỗ sợ thánh phàm cùng biết cùng thấy. Xem gương tiên triết ăn canh, nhìn tường, dù ở một mình hành vi chẳng cẩu thả, chẳng thẹn với bóng áo, vẫn còn là những cách nói thiển cận ước theo sự thấy biết của thế gian đó thôi. Nguyên văn: kiến tiên triết ư canh tường, thận độc tri khâm ảnh. Canh tường là điển tích nói về vua Ngu Thuấn, do hâm mộ đức hạnh của vua Đường Nghiêu, nên trong suốt 3 năm ăn canh thấy bóng của vua Nghiêu hiện trong bát canh, ngồi thấy bóng vua Nghiêu hiện trên tường. Đời sau thường dùng chữ canh tường để chỉ lòng cung kính chí thành đến cùng cực. Thận độc là ở một mình, hành vi luôn dè dặt, chẳng cẩu thả. Khâm ảnh là bóng chiếc áo, lấy từ thành ngữ khâm ảnh vô quý, tức chẳng thẹn với bóng áo. Như vậy, thận độc khâm ảnh, ngụ ý hành vi luôn cẩn thận nghiêm cung, không hề phải hổ thẹn với ai, dù ngay cả với bóng của chính mình. Thật ra, bản thể tâm ta cùng bản thể mười phương pháp giới tương hợp khít khao. Do ta mê nên sự thấy biết bị hạn cuộc trong một thân. Mười phương pháp giới thánh nhân triệt chứng pháp giới tạng tâm sẵn có trong tự tâm, nên hết thảy hữu tình trong pháp giới, khởi tâm động niệm, các ngài đều hay biết cả. Vì sao thế? Do cùng bẩm thọ chân như tự tha chẳng hai vậy. Nếu biết nghĩa này thì sẽ tự sợ hãi kiên dè, giữ lòng thành kính. Thoạt đầu phải gắng sức dứt vọng, lâu ngày vọng sẽ chẳng khởi được nữa. Việc giảm thiểu lầm lỗi thật sự là công phu thiết yếu của cả nho lẫn Phật. Ông Cừ Bá Ngọc đến năm 50 tuổi thấy cả 49 năm trước mình đều sai trái. Nếu ai nói muốn bớt lỗi nhưng chưa làm được, thì nên biết là phải thật sự dụng công nơi ý, chứ chẳng phải hễ thân khẩu vừa phát động liền có lỗi đâu. Tại gia cư sĩ hằng ngày cùng với người cư xử phải luôn đề phòng trong mỗi khắc. Nếu không, chẳng những ý nghiệp không tịnh, mà thân khẩu cũng thành ra ô uế bất tịnh. Muốn cả mình lẫn người cùng được lợi thì không gì bằng lấy những hành vi của vị danh nhân đã nói ở trên, tức Cừ Bá Ngọc, làm khuôn phép gương mẫu vậy. Muốn học theo Phật, theo Tổ, liễu sanh tử thì phải bắt đầu từ việc hổ thẹn, sám hối, dứt ác, tu thiện, ăn chay, tự răn nhắc, ý thật chân thành thiết tha. Phải thật sự tu tập, tận lực thực hành. Nếu không, chỉ trở thành vọng ngữ trong các thứ hư dối. Biết chẳng khó, làm được mới khó. Mấy kẻ thông minh trong thế gian đều chỉ nói được, nhưng không làm được. Trọn một đời này, uổng công vào núi báu, trở về tay không. Đáng xót, đáng tiếc thay. Đáng xót, đáng tiếc thay. Phàm phu còn mê, tính tâm bất định. Vì thế, có tật lắm phen tin rồi lại ngờ, lắm phen đã tu rồi lại tạo nghiệp, cũng là do người dạy ban đầu không hiểu đạo đến nơi đến chốn. Nếu lúc ban đầu chỉ từ nhân quả thiển cận mà khởi sự, sẽ chẳng đến nỗi bị điên đảo mê hoặc như thế. Đối với những tội cũ, dù rất sâu nặng, hãy nên chí tâm sám hối, sửa đổi thói xưa, tu tập từ nay dùng chánh tri kiến tu tập tịnh nghiệp. Dốc chí tự lợi lợi tha, thì tội chướng như sương tiêu tan, bầu trời chân tánh sáng rạng. Vì thế, kinh nói rằng, thế gian có hai hạng người mạnh mẽ, một là người chẳng tạo tội, hai là đã tạo tội rồi lại có thể sám hối. Một chữ hối phải từ tâm khởi. Tâm chẳng thật sám hối, có nói gì cũng vô ích. Ví như chỉ đọc toa thuốc chứ chẳng uống thuốc, nhất định chẳng hy vọng gì lành bệnh được. Còn nếu theo toa thuốc uống, sẽ tự được lành bệnh thân an. Điều đáng ngại là lập chí chẳng vững, một nóng mười lạnh, thì chỉ uổng mang hư danh, không mảy may lợi ích thật sự. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay lợi ích toàn do người. Ba nghiệp bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, thường giữ như tứ vật, tức bốn điều đừng của Nhan Uyên. Ngũ giới thập thiện khác gì tam tỉnh, tức ba điều tự cảnh tỉnh của Tăng Tử. Trong nhà tối tuy không ai thấy, nhưng thiên địa quỷ thần đều biết. Niệm mới manh nha, nhưng tội phước ẩn nhiệm đã rạch ròi như trời với vực. Nếu thường tu tỉnh được như thế, thì tất cả hành động đều là thiện, ác chẳng sanh từ đâu được. Đây chính là quy mô sâu rộng của chánh tâm thành ý. Chớ nói là nhà Phật phiền toái chẳng giản dị, nhanh tắc như nho gia. Người niệm Phật đối với sự phải trung thứ, tâm tâm luôn đề phòng tội khiên. Biết lỗi liền sửa, thấy điều nghĩa mạnh mẽ làm ngay thì mới hợp với Phật. Người như thế quyết định vãng sanh. Nếu chẳng như thế là trái nghịch với Phật, quyết khó cảm thông.
Như chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân. Tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc chân không vương. Bậc chánh tri A La Hán vô vàng, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường. Bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước.